Pháp môn này là pháp môn rộng lớn nhất trong tất cả pháp môn. Rộng thế nào, lớn thế nào, hai phẩm phía trước chúng ta đều đọc qua rồi, đều thấy được sự thật này. Nhiếp thủ thọ trì. Nhiếp thủ là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta. Nhiếp thủ tức là nghĩa tiếp dẫn. Ngài đến hoan nghênh chúng ta, nghênh tiếp chúng ta. Còn thọ trì là công việc của chính chúng ta. Chúng ta phải tiếp thọ, chúng ta phải bảo trì, không thể đem nó đánh mất. Thì công đức lợi ích thù thắng này tự nhiên liền có được. Đương hoạch quảng đại nhất thiết trí trí. Đây là nói anh chắc chắn có thể có được. Có được cái gì? Được cái trí tuệ trên quả địa của Như Lai. Câu nhất thiết trí trí này tức là nhất thiết chủng trí. Hai chữ trí, một chữ là nói căn bản trí, một chữ là hậu đắc trí. Phía trên có chữ nhất thiết, đây tức là hai thứ trí tuệ viên mãn trên quả địa của Như Lai. Ư bỉ pháp trung, quảng đại thắng giải. Chữ bỉ pháp này là chỉ cho tịnh độ pháp môn. Tịnh độ pháp môn, Thích Ca Mâu Ni Phật trong Đại Kinh thường nói: duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Chỉ có những người thành Phật rồi, họ mới thật sự triệt để hiểu rõ. Đẳng giác Bồ Tát nếu như chẳng được chư Phật oai thần gia trì, cũng chẳng thể cứu cánh viên mãn. Có thể thấy rằng pháp môn này quả là rất sâu, rất rộng. Vậy chúng ta ngày nay tiếp xúc đến kinh điển này, đọc tụng, nghe giảng, cơ hồ như chẳng khó, chúng ta cũng có thể lý giải được mà. Đây là nguyên nhân gì vậy? Là do bể Như Lai gia hoài lực cố, anh mới hiểu rõ được. Cùng một đạo lý, tôi đang ngồi giảng tại đây cũng là chư Phật Như Lai oai thần gia trì. Nếu chẳng gia trì thì tôi cũng chẳng thể nói được, quý vị cũng nghe chẳng hiểu. Bây giờ tôi có thể nói được một tí, quý vị cũng nghe hiểu được một tí. Cả thảy đều là hiệu quả của trong đời quá khứ cúng dường vô lượng chư Phật A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì. Cho nên chúng ta năng giải, chẳng những năng giải mà còn thắng giải. Thắng là thù thắng, cũng tức là nói chúng ta lý giải có trình độ thấu triệt tương đương, chẳng phải là cái trí cạn cợt tầm thường. Hoạch đại hoan hỷ, quảng vị tha thuyết, thường nhạo tu hành. Có được chân chánh pháp thể sung mãn, cái tâm hoan hỷ này cho nên mới ưa thích đến khắp nơi khuyến miễn kẻ khác, đem pháp môn này giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác. Đây tức là quảng vị tha thuyết. Còn chính mình thì vô cùng ưa thích y theo lý luận phương pháp của kinh điển này để tu hành. Phía sau hai câu này quyết định chẳng phải miễn cưỡng, là tự tự nhiên nhiên anh nhất định sẽ làm như vậy. Phải hỏi vì nguyên nhân gì làm như vậy, tức là phía trước ư bỉ pháp trung, quảng đại thắng giải, hoạch đại hoan hỷ, anh quả thật đã hiểu rõ rồi, thật sự thấu triệt rồi, thật được lợi ích chân thật này, thì nhất định sẽ làm như vậy. Chư thiện nam tử cập thiện nữ nhân, năng ư thử pháp, nhược dĩ cầu, hiện cầu, đương cầu giả, giải hoạch thiện lợi. Phía trước Phật cho nói đoạn lời này, đây là một cái đại tiền đề, nói rõ trạng hướng của tượng pháp về sau. Tượng pháp về sau vừa đúng lúc Phật pháp truyền đến Trung Quốc chúng ta. Phật pháp truyền đến Trung Quốc vừa vào lúc Phật diệt độ 1000 năm, là vào thời đại Hậu Hán truyền đến Trung Quốc, thời vua Hán Minh Đế Vĩnh Bình thập niên truyền đến Trung Quốc. Vậy trong thời gian 1900 năm nay, từ Hán Minh Đế tính đến ngày nay là hơn 1900 năm, gần 2000 năm. Tại lịch đại Trung Quốc, chúng ta từ trong lịch sử ghi chép thấy được đích thật như trong kinh chỗ nói, sự hoàng truyền của Tịnh Tông, mỗi một triều đại đều có rất nhiều người, không chỉ là nhóm tổ sư đại đức. Ngày nay đọc đoạn kinh văn này, chúng ta mới hoảng nhiên đại ngộ, thì ra những người này trong đời quá khứ thiện căn phước đức nhân duyên đều là thù thắng không gì sánh bằng, tự mình tích đức thâm hậu, thiện tiền được Phật lực gia trì, tự mình có thành tựu, có thể đem pháp môn này tận tâm tận lực đẩy mạnh rộng rãi. Điều này là phía trước chỗ nói đó. Còn đoạn này Phật đã nói, chư thiện nam tử dĩ cập thiện nữ nhân. Trong hai câu này bao gồm 4 chúng đệ tử, 2 chúng tại gia, 2 chúng xuất gia. Sự hoàn truyền của Tịnh Tông, người xuất gia đích thật đã chiếm ưu thế rất lớn, đặc biệt hơn hết là trong thời đại mạt pháp này. Anh xem, rất nhiều địa phương đều có xây cất liên xã, mà người chủ trì liên xã thì người tại gia nhiều hơn người xuất gia. Người chủ trì liên xã như cư sĩ Lâm của địa phương này, anh thử nghe cái danh xưng này thì liền biết là tại gia cư sĩ chủ trì, vô cùng phù hợp. Bổn kinh chỗ nói, chúng ta nơi trong phần tựa kinh này thấy được Thế Tôn vì chúng ta liệt kê ra những vị thượng thủ dữ hội. Tại gia cư sĩ thì có 16 vị, xuất gia đại đức chỉ kê ra có 5 vị, tại gia có 16 vị. Đây tức là pháp môn này quả thật là lấy tại gia đồng tu làm chủ. Anh hỏi tại sao vậy? Vì tại gia đồng tu quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, là đạo lý như vậy. Người xuất gia quả thật là số ít, là đảm nhiệm công tác hoằng truyền. Đây tức là chư vị lịch đại tổ sư đại đức, họ gánh vác trách nhiệm hoằng truyền. Vậy thì tứ chúng đệ tử cầu thiện nam tử thiện nữ nhân, tứ chúng đệ tử năng ư trị pháp. Chữ trị pháp tức là chuyên chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ, chuyên chỉ cho Tịnh Tông pháp môn. Nhược dĩ cầu, đã phát tâm cầu nguyện vãng sanh, hoặc giả là hiện tại cầu, hoặc giả là tương lai cầu. Tương lai là tương lai, mạt pháp vẫn còn 9000 năm, mạt pháp là 1000 năm. Đây là chiếu theo lối ghi chép trong lịch sử Trung Quốc. Mạt pháp 1000 năm thứ nhất đã qua rồi, hiện tại là mở đầu của 1000 năm thứ hai. Cho nên đây là phát nguyện cầu sanh tịnh độ về sau. Chỉ cần chân chánh phát tâm, những người y theo lý luận phương pháp của bộ kinh điển này để tu học thì là giai hoạch thiện lợi, chứ giai là bình đẳng, đều có thể hoạch được sự lợi ích tối thiện. Thiện là thiện hảo, dùng cái nói bây giờ là sự lợi ích tốt lành nhất. Cái gì gọi là thiện? Tiêu chuẩn của thiện ở đâu? Thật tại mà nói, tức là chỉ cho các thứ lợi ích thù thắng chỗ nói trong bộ kinh này, anh toàn bộ đều có thể có được. Không chỉ là tương lai vãng sanh bất thối thành Phật, mà hiện tiền có thể được đại tự tại. Người thế gian chúng ta thường thường chúc phúc người nói: chúc anh sự sự như ý, sự sự xứng tâm. Thật tại mình nói xứng tâm như ý chỉ là lời cung chúc mà thôi, chẳng phải sự thật. Duy chỉ có y theo pháp môn này tu học, anh mới có thể có được. Bằng vào gì mà có được? Bằng vào chư Phật Như Lai oai thần gia trì. Phật gia trì anh những gì? Gia trì anh khai ngộ. Anh đọc kinh rõ lý rồi, đây là Phật lực gia trì. Sau khi hiểu rõ đạo lý rồi, anh biết được anh nên làm người cách nào, nên xử sự cách nào. Người xưa chúng ta chỗ nói tự cầu đa phước, đó là anh phải tự mình tu. Nếu anh tự mình chẳng chịu tu thì Phật chẳng có biện pháp gia trì cho anh. Đây là chúng ta ở phía trước đã từng đọc qua, là ở trong bộ phẩm trước Đắc Văn A Di Đà Phật danh hiệu năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm, quy y chim lễ như thuyết tu hành. Anh chỉ cần đem câu nói này làm được rồi thì anh trong một đời này sự sự như ý, đó là thật chẳng phải giả. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Phật dạy tức là gia trì, Phật dạy tức là phù hộ. Bên trong chẳng có mê tín. Có những bạn đồng tu nói với tôi sự nghiệp của họ làm rất thành công, kiếm được khá nhiều tiền, tự mình tưởng rằng rất có tài cán. Chẳng phải anh có tài cán gì chứ, anh ngỡ rằng tiền bạc là do anh kiếm được đấy à? Anh nói không phải kiếm được thì là từ đâu mà đến, là tôi cực khổ lắm kiếm ra đó. Sai rồi, là cái nhân anh ở đời trước, cái quả của đời này được đấy. Nhân duyên quả báo tơ hào đều chẳng sai, nào phải là anh kiếm được đâu. Phật ở trong kinh đem chân tướng sự thật này nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Tài phú, anh có được tài phú là quả báo, quả tất phải có nhân. Anh đời trước chịu bố thí tài, tài bố thí là nhân. Đời này có được tài bố thí, đây là quả báo. Anh có thể hành pháp bố thí thì anh được thông minh trí tuệ. Anh có thể tu vô úy bố thí thì anh được khỏe mạnh sống lâu. Tài phú, thông minh, khỏe mạnh sống lâu là quả. Ba loại bố thí là nhân. Phật đem chân tướng sự thật này nói với chúng ta, đây tức là phù hộ chúng ta, đây tức là gia trì chúng ta. Chúng ta giác ngộ rồi, minh bạch rồi thì ta sẽ chịu tu nhân. Ta thật sự chịu làm, anh chịu làm thì anh mới có thể được quả báo. Anh bố thí một cách rất thống khoái, bố thí một cách rất hoan hỷ thì đời này anh kiếm được tiền tài phú đó cũng rất dễ dàng, cũng rất vui vẻ, một tí đều chẳng bận tâm. Anh kiếm tiền, khi tiền kiếm được rồi, kiếm rất cực khổ. Đó là nguyên nhân gì vậy? Là đời trước tu bố thí tài, bố thí một cách chẳng thống khoái, bố thí một cách chẳng hoan hỷ, bố thí như là cắt thịt mình vậy, khó chịu quá. Thì đời này anh cực khổ lắm mới kiếm được. Nhân thế nào thì quả như thế đó, nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Bộ kinh này tức là chư Phật Như Lai A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, cũng tức là nói bộ kinh này tức là chư Phật Như Lai A Di Đà Phật phù hộ cho chúng ta. Họ dùng kinh điển này để phù hộ chúng ta. Chúng ta nên hết lòng để đọc, hết lòng để học tập thì anh sẽ được tất cả lợi ích, anh cả thể đều được cả. Nhữ đẳng ưng đương an trụ vô nghi, anh phải đem tâm an trụ tại trên kinh này. Kinh này tức là căn bản một đời tu học của chúng ta, là kim chỉ nam của việc xử sự đối người tiếp Phật của chúng ta. Khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều chẳng trái ngược với lời giáo huấn của kinh điển. Phía trước đã nói thì người này tức là Như Lai đệ nhất đệ tử, cho nên anh an trụ trên kinh giáo này, quyết định chẳng hoài nghi. Chúng chư thiện bổn không chỉ là tín nguyện trì danh, nhất định phải đem lời dạy bảo trong kinh nói đó làm được, đặc biệt là ngũ giới thập thiện, phẩm 35 phía trước chỗ nói đó, ưng thường tu tập sử vô nghi trệ, ưng đương tức là thường thường, tức là quyết định không thể gián đoạn. Tu là tu hành. Chúng ta trước kia có nhiều cách nghĩ đối với chính mình, đối với hoàn cảnh sinh hoạt, đối người, đối sự, những cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách làm sai lầm, cả thể đều đem nó tu chính trở lại, đây gọi là tu hành. Tập là học tập, đi theo đạo lý phương pháp trong kinh điển chỗ nói, để tu học, để tu tập, để học tập, làm con người mới. Trong kinh nói với chúng ta tẩy tâm dịch hành, câu nói này tức là chúng ta làm con người mới trở lại. Trước kia làm đó đều là tạo nghiệp lục đạo luân hồi, đều là ở đó tạo tam ác đạo nghiệp vô cùng đáng sợ. Ngày nay chúng ta thay đổi mặt mày, chúng ta phải học Phật, chúng ta phải học Bồ Tát, chúng ta phải là một con người thiện chơn chánh trong một đời này, quyết định thoát ly lục đạo luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật. Đây tức là tu tập. Sử vô nghi trệ, chúng ta hết lòng đi làm như vậy, bất luận đối với lý, đối với sự, chúng ta chẳng có hoài nghi, chẳng có chướng ngại. Trệ tức là chướng ngại, trở ngại chẳng có nữa. Bất nhập nhất thiết chủng loại trân bảo thành tựu lao ngục. Đương nhiên chúng ta nhìn thấy rất khủng bố, rất khiếp sợ. Có ai chịu đi vào trong lao ngục? Lao ngục gì đây? Tam giới lục đạo tức là lao ngục. Trong lao ngục có khổ cũng có vui. Cái khổ là gì? Tam ác đạo là cái lao ngục thọ khổ. Còn tam thiện đạo, đặc biệt là thiện thiên đạo, A-tu-la đạo, đó là trân bảo lao ngục. Anh có chịu đi không? Thế gian có nhiều người muốn sanh thiên, sự khoái lạc trên trời, thọ mạng rất dài. Đây là tất cả thọ dụng đều tự nhiên, chẳng cần phải khổ nhọc lắm để kinh doanh. Thiên phước thì rất dụ hoặc con người. Chúng ta hiểu rõ trời chẳng phải cứu cánh, thọ mạng dài như là trường thọ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, thọ mạng 80000 đại kiếp, đây là thọ mạng dài nhất trong phàm phu. 80000 đại kiếp, 80000 đại kiếp nếu cùng vô lượng kiếp đi so sánh thì không dài, cũng rất ngắn tạm. Sau khi 80000 đại kiếp đến rồi thì vẫn phải luân hồi, vẫn phải đọa lạc. Tại vì sao? Vì họ đã leo lên đến trên đỉnh, chẳng lên thêm được nữa. Khi thọ mạng đến chỉ có đọa lạc trở xuống. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng rất rõ ràng, tứ thiền thiên, tứ không thiên, sau khi thọ mạng hết rồi phần nhiều đều đọa vào tam ác đạo. Rất khổ, rất khổ. Nếu anh hỏi nguyên nhân gì vậy, tôi cũng chẳng phải nói nhiều. Quý vị đi niệm kinh Lăng Nghiêm thì biết ngay. Vì câu nhất thiết chủng loại trân bảo lao ngục, tức là chỉ cho dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chư thiên, đánh thức chúng ta rằng trời vẫn chẳng cứu cánh, ở trên trời hưởng lạc thì giống như trân bảo lao ngục chẳng khác. Anh không thể ra khỏi tam giới. A Dật Đa, như thị đẳng loại đại oai đức giả, năng sanh Phật pháp quảng đại dị môn, do ư thử pháp bất thính văn cố, hữu nhất ức Bồ Tát thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đoạn này là nói chẳng nghe pháp môn này, chẳng thể tin pháp môn này, chẳng thể tiếp thọ pháp môn này, rất khó chẳng thối chuyển. Chẳng thối chẳng phải dễ. Phật gọi A Dật Đa, A Dật Đa tức là Di Lặc Bồ Tát, gọi tên của Ngài, đánh thức Ngài chú ý những lời nói phía dưới thì là rất quan trọng. Như thị đẳng loại đại oai đức giả, câu này là chỉ cho đối với tịnh tông, đối với pháp môn này chẳng hoài nghi, tín tâm thanh tịnh, tín tâm kiên định là chỉ cho loại người này. Nếu như chúng ta đối với pháp môn này rất rõ ràng, rất minh bạch, đích thật chẳng thể bị bất cứ cảnh giới nào lay động, thì anh tức là nơi đây chỗ gọi là đại oai đức giả, anh có đại oai đức. Người như thế năng sanh Phật pháp quảng đại dị môn. Ý nghĩa của câu nói này tức là họ có tư cách, họ có khả năng nhập vào tịnh độ pháp môn, họ có khả năng. Phật pháp quảng đại này gọi là dị môn, dị là đặc biệt. Pháp môn này chẳng phải pháp môn thông thường. Pháp môn thông thường tức là thường gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong tứ hoàng thệ nguyện gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, là pháp môn thông thường. Còn pháp môn này cổ đức thường gọi là môn dư đại đạo, tức là ngoài chỗ có tất cả pháp môn. Đây là một đại đạo để thành Phật, đường tắt để thành Phật, gọi là dị môn, cùng với pháp môn thông thường khác nhau. Cho nên tất phải là người đại oai đức họ mới có thể sanh được, mới sanh được. Do ư thử pháp bất thính văn cố, nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Bởi vì một số Bồ Tát hành Bồ Tát đạo chẳng có nghe đến pháp môn này, hoặc giả là nghe rồi mà họ chẳng thể tin, họ chẳng thể tiếp thọ, chẳng chịu cầu sanh tịnh độ. Cái này là nghe thì như chẳng nghe, gặp được như là chẳng gặp được, chẳng thể sanh đến cực lạc thế giới thì khó tránh khỏi phải thối chuyển. Quả nhiên không sai, họ đã thối chuyển. Nếu họ không thối chuyển, thật tình mà nói, thành Phật đâu cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, cần thời gian dài như vậy, tức là tiến tiến thối thối, thối thì nhiều, tiến thì ít. Cho nên tu hành khó khăn thế đó. Bồ Tát thối chuyển đã là Bồ Tát rồi, thối chuyển sẽ chẳng thối thành phàm phu. Điều này chư vị phải biết, họ thối có một giới hạn, sẽ chẳng thối đến phàm phu vị. Anh xem tiểu thừa Tu Đà Hoàng thì là vị bất thối, là tiểu thừa thì vị bất thối. Họ chứng đến nhị quả tam quả có thể lại sẽ thối đến sơ quả, tuy nhiên không thể đến sơ quả trở xuống, không thể thối đến phàm phu. Cho nên họ đích thật là tiến tiến thối thối. Tiểu thừa sau khi chứng đắc Tu Đà Hoàng, tâm này vừa thối chuyển, chư vị phải biết, nếu như là kiến tư kiến hoặc đoạn rồi, kiến tư phiền não kiến hoặc đoạn hết, thì họ thối đến sơ tín Bồ Tát vị. Giả như kiến hoặc chưa đoạn thì lại thối chuyển làm phàm phu, ở trong lục đạo lại đi luân hồi nữa. Người như vậy rất nhiều. Người như vậy rốt cuộc là những người nào? Chúng ta tại tọa chư vị đồng tu, người người đều là đây. Tại vì sao? Trong kinh nói rất rõ ràng, anh là đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật mà nay còn lẫn lộn đến trình độ này, vậy đó chẳng phải thối chuyện hay sao? Là chẳng có đem kiến từ phiền não đoạn hết, lại thối chuyển đi tạo luân hồi. Anh thử xem, thành Phật là ba cái A Tăng kỳ kiếp thì thành tựu rồi. Còn chúng ta thì đã tạo hết vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp lẫn lộn đến ngày nay thì như thế đó. Nếu anh hỏi nguyên nhân gì vậy? Vì là ư thử pháp môn bất thính văn cố. Chúng ta ngày nay có thính văn không? Bộ kinh này ngày mai sẽ có thể giảng viên mãn. Trong 29 ngày này, quý vị ngày ngày đều đến nghe một buổi cũng chẳng vắng mặt. Nhưng đã thính văn chưa? Không hẳn vậy. Vì sao? Anh có phải thật sự đã nghe hiểu chăng? Anh có phải thật sự giác ngộ rồi chăng? Có phải thật sự tin chăng? Có phải có thể như thuyết tu hành chăng? Trong 29 ngày này, quả nhiên làm được. Thật sự quy y chiêm lễ như thuyết tu hành thì xin chúc mừng anh. Anh là thính văn rồi, anh nghe được rồi. Anh trong một đời này vãng sanh bất hối thành Phật. Nếu như anh đối với thế gian vẫn muốn tham luyến, vẫn xả chẳng được rời khỏi thế gian này, thì anh là ư thử pháp bất thính văn cố, vẫn phải tiếp tục tạo lục độ đạo luân hồi. Một đời này không thể vãng sanh. Điều này là gì? Là thính nhi bất văn. Văn là nói khai trí tuệ, nghe rồi chẳng có giác ngộ. Nói hơi dễ nghe một tí thì giống như phía trước chỗ nói A Xà Thế Vương Tử cùng 500 trưởng giả nghe Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, họ nghe xong rất hoan hỷ. Ta tương lai thành Phật cũng giống như A Di Đà Phật vậy. Có phải cần phát nguyện vãng sanh không? Vẫn chẳng chịu phát nguyện vãng sanh. Người như thế đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Còn người ở chỗ này là đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. So với 400 ức thì hơn quá nhiều. Cho nên chẳng có thiện căn sâu dày như vậy. Thính cũng là chẳng văn. Anh mới biết được tất cả chư Phật nói pháp môn này gọi là nang tiến chi pháp. Lời này nói có đạo lý, đích thật chẳng dễ dàng. Nhược hữu chúng sanh ư thử kinh điển, thư tả cúng dường thọ trì đọc tụng, ư tu du khoảnh vị tha diễn thuyết, khuyến lệnh thính văn bất sanh ưu não, nải chí trú dạ tư duy bỉ sát cập Phật công đức, ư vô thượng đạo chung bất phối chuyển. Đoạn này là nói tín thọ phụng hành tu hành bất phối. Đây là trong một đời này thiện căn phước đức nhân duyên thành thục. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có phải là loại người này hay không? Ư thử kinh điển đều chỉ cho kinh điển này. Nếu như phải đem phạm vi mở rộng ra một tí, tức là chỉ cho Tịnh Tông, Tịnh Độ Tông tam kinh, hoặc giả là chúng ta hiện nay gọi là ngũ kinh nhất luận, đều là chuyên môn nói về Tịnh Độ, chuyên môn khuyên người vãng sanh. Thư tả tức là lưu thông. Thời xưa kỹ thuật ấn loát trước khi chưa phát minh, kinh bản đều phải nhờ viết chép bằng tay. Còn bây giờ không cần viết nữa. Hiện nay chúng ta in kinh lưu thông. Vậy kinh điển ở thế gian này càng nhiều thì càng nhiều người có cơ hội tiếp xúc, càng có nhiều người có cơ hội được độ. Xưa kia Đại Từ Bồ Tát nói, anh độ được một người vãng sanh, độ được hai người thật sự vãng sanh thì sánh với công đức chính mình anh tu hành đó lớn hơn rất nhiều. Anh độ được mười mấy người, vậy anh tức là Bồ Tát rồi. Mười mấy người này thấy đều vãng sanh, độ được mười mấy người vãng sanh, vậy thì anh quả thật là Bồ Tát. Chúng ta in 10.000 quyển kinh lưu thông, hy vọng có được 10 người được độ đến Tây Phương thành Phật, vậy thì là phi thường rồi. Chớ tưởng rằng tôi có 10.000 quyển sách này thì có 10.000 người đi thành Phật. Đó là việc không thể được. Đó không thể được. 10.000 quyển sách được lưu thông, có được 10 người có được lợi ích chân thật, vậy thì công đức của anh bất khả tư nghị. Cho nên kinh sách nhất định phải được lưu thông cho thật nhiều. Cúng dường là nghĩa phụng hiến. Trong việc cúng dường, phía trước đã nói với quý vị rất nhiều. Thật tại mà nói, sự cúng dường thù thắng nhất có hai loại. Một loại là như thuyết tu hành cúng dường Phật trong kinh điển, chỗ nơi đó chúng ta thấy đều đem nó làm được. Đây là chân chánh cúng dường, đây là tự lợi. Cái thứ hai tức là lấy Phật pháp cúng dường cho bạn bè thân thiết của anh, cúng dường cho tất cả đại chúng, đem cái tâm chân thành cung kính tặng cho họ. Hiện nay không những in kinh, bằng cassette, bằng video, những loại lưu thông này đều là sự cúng dường tối thù thắng. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường, hôn lễ, tang lễ và các tiết mục ăn mừng cùng bạn bè thân thích qua lại, đều có thể tặng một ít lễ vật nhỏ. Lễ vật gì tốt nhất? Là kinh vô lượng thọ. Không có gì tốt hơn cái này. Phía trước nói đến bà bảo chân bảo chân chánh. Có số người nói tập tục người Trung Quốc khi ăn Tết, mọi người đều cờ bạc, muốn ăn tiền, tặng sách là xu cho họ, xu đồng âm với chữ xu là thua hết. Điều này cấm kỵ, cho sách không tốt. Nhưng tôi cho đó là kinh vô lượng thọ. Anh cần vô lượng thọ không? Nếu anh không cần thì thọ mạng không còn nữa. Vì kinh có cần không? Chữ kinh cùng với chữ kim của Hoàng Kim ý nghĩa như nhau. Tôi tặng đó là kinh vô lượng thọ, là lễ vật trân quý nhất, nên tặng cho cái này. Chúng ta mới thật sự có cái tâm giúp đỡ họ, thật sự giống như Phật phổ độ chúng sanh. Cho nên phải giữ cái tâm này, phải hết lòng để làm, hết lòng nỗ lực để làm. Đây là nói về cúng dường. Thọ trì là nói tu hành. Chúng ta phải tiếp thọ, hoàn toàn tiếp thọ, bằng tâm chân thành, bằng tâm thanh tịnh, bằng tâm cung kính để tiếp thọ. Y giáo tu hành, đây gọi là thọ trì. Đọc tụng là tự lợi, lợi tha. Trong lịch sử có một thí dụ rất rõ ràng. Chúng ta xem Lục Tổ Thiền Tông Huệ Năng Đại Sư, nhân duyên học Phật của Ngài. Huệ Năng là gì? Là khi Ngài đi bắn củi, có một người đang tụng kinh Kim Cang, Ngài đứng bên cạnh để nghe, anh xem, thì đem Huệ Năng độ liền, độ Ngài xuất gia thành Phật. Cho nên đọc kinh là tự lợi lợi tha, phải đọc cho ra tiếng, tự mình nghe được rất rõ ràng, khiến kẻ khác cũng nghe được rất rõ ràng, gọi là đọc kinh. Cách đọc này phải nghiên cứu đến âm điệu trầm bổng du dương, khiến kẻ khác nghe ra sao, không những rõ ràng, họ còn có thể sanh hoan hỷ tâm. Như chúng ta bình thường tụng kinh, lúc đính mỏ từng chữ bình bình, không những nghe không rõ ràng, và lại khiến người nghe e rằng làm cho họ phiền não. Tại vì sao? Đây là siêu độ người chết, hình như rất chẳng kiết tường, tạo thành sự hiểu lầm rất lớn, cho nên không thể đọc cái đó. Đọc cái đó hiện nay hành không thông, đó là của thời xưa, thời đại ấy đã qua rồi. Chúng ta người hiện nay, anh thử xem hiện nay thông thường tụng lớn tiếng, họ là dùng phương pháp gì để tụng lớn tiếng, cùng với người xưa ngâm thơ hát sướng khác nhau, giọng điệu khác nhau. Chúng ta là người hiện đại, phải dùng phương pháp hiện đại để tụng ra từng chữ tròn đầy, âm điệu trầm bổng du dương, tụng rất hay, khiến người ta nghe được cũng rất thoải mái, họ chịu nghe, họ nghe hiểu được, tự lợi lợi tha. Ư tu du khoảnh, đây là nói thời gian ngắn, thời gian bất luận dài ngắn. Người hiện nay gọi là cơ hội giáo dục, nắm được cơ hội rồi thì giảng, nắm được cơ hội thì giảng. Bình thường trong việc giao tế cùng đại chúng tiếp xúc, tìm được cơ hội thì liền khuyên người niệm A Di Đà Phật, liền cùng họ giảng kinh vô lượng thọ. Bộ kinh này anh không biết giảng thì biết một câu thì giảng một câu, biết hai câu thì giảng hai câu là tốt rồi. Như trong kinh Kim Cang nói đến bốn câu kệ, bốn câu kệ này, kệ bốn câu thì gọi là một bài kệ. Bất cứ bốn câu nào, hai câu là nửa bài kệ. Anh có thể giảng bốn câu cho người ta, cùng người giảng hai câu cũng được. Cho nên kinh ngày ngày đọc, đọc rất thuộc thì rất dễ vì người giảng nói. Khuyến linh thính văn, khuyên người ta phải đọc kinh này, đem cái hay ho, công đức, lợi ích phải giới thiệu cho người. Ví dụ những người thông thường hiện nay, anh muốn phát tài không? Anh muốn thông minh không? Anh muốn mạnh khỏe sống lâu không? Đều muốn cả. Thì tôi có một phương pháp là thính vô lượng thọ. Nếu anh không tin, anh xem tôi hiện nay phát tài, tôi rất thông minh, tôi mạnh khỏe sống lâu là nhờ tôi niệm kinh vô lượng thọ, niệm được đó. Chính mình phải làm một chứng minh cho người ta xem thì họ tin. Khuyên họ đọc, khuyên họ nghe. Hiện nay bằng cassette vô cùng tiện lợi. Pháp sư giảng kinh thì chẳng dễ, nhưng bằng cassette lưu thông thì vô cùng sâu rộng. Khuyên họ nghe, khuyên họ đọc, khuyên họ học tập. Bất sanh ưu não. Ưu là tâm, não là thân, là phiền não đấy. Ưu lự phiền não đều xa lìa. Bất sanh ưu não thì người vui vẻ, hạnh phúc. Đây chính là tất cả chúng sanh chỗ tìm cầu, mà tìm cầu chẳng được. Trong kinh này có lý luận, có phương pháp. Nải chí trú dạ tư duy bỉ sát, đây là niệm Phật trú dạ không ngừng, đây là quán tưởng niệm Phật. Trong câu này hàm nhiếp quán tưởng xưng danh. Chúng ta niệm câu A Di Đà Phật này, những người niệm kinh rất thuộc, đề khởi Phật hiệu thì sẽ nghĩ tưởng đến Phật Đà, phát tâm cầu học tu đạo cùng với thành Phật độ sanh, các thứ công đức trang nghiêm nói chẳng hết được. Đề khởi Phật hiệu thì anh sẽ nghĩ tưởng đến cặp Phật công đức ư vô thượng đạo. Vô thượng đạo là vãng sanh bất thối thành Phật, chung bất thối chuyển, quyết định chẳng thể thối chuyển. Cùng với phía trước Bồ Tát bất văn sử kinh mà thối chuyển, vừa đúng thành một tỷ lệ đối chiếu mãnh liệt, quả là bất thối chuyển. Bỉ nhân lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới mãn trung đại hỏa, diệt năng siêu quá sanh bỉ quốc độ. Câu nói này đối với người hiện đại chúng ta mà nói thì là vô cùng khế cơ. Thời buổi hiện đại này, khoa học kỹ thuật tuy rất phát đạt, nhưng mang đến cho chúng ta tai nạn âu lo họa hại thật là vô cùng. Giả như thế giới đại chiến thứ ba đã bùng nổ thì là chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân thì là khắp nơi đại hỏa. Trong cuộc đại nạn này, những người niệm Phật tâm bất thối đều có thể thuận lợi vãng sanh, đều có thể được Phật tiếp dẫn, cho nên tai nạn này không hại được họ. Tai nạn này hiện tiền đúng là lúc cơ duyên vãng sanh của họ thành thục thành tựu. Thị nhân dĩ tầng trực quá khứ Phật thọ Bồ Đề ký, nhất thiết Như Lai đồng sở xưng tán. Người này tức là một loại người mà Phật chỗ nói đó, hy vọng các đồng tu tại tọa chúng ta đều là thuộc về loại này. Cái nhân thâm sâu của họ bất khả tư nghị. Vì sao? Vì trong đời quá khứ đã từng gặp được vô lượng vô biên chư Phật. Chứ trực tức là gặp được. Gặp được Phật thì làm gì có đạo lý chẳng cúng dường chứ. Tăng trực là từng gặp, từng cúng dường quá khứ vô lượng vô biên chư Phật. Thọ Bồ Đề ký, chư Phật Như Lai đã từng thọ ký cho họ, nhất thiết Như Lai đồng sở xưng tán. Chư Phật Như Lai xưng tán họ cũng tức là chư Phật hộ niệm. Thị cố ưng đương chuyên tâm tín thọ trì tụng thuyết hành. Phật đích thật là từ bi vô tận. Sau cùng nhiều lần đã dặn dò phó chúc chúng ta phải nên chuyên tâm, phải hành, phải tiếp thọ, phải y giáo phụng hành, phải mỗi ngày đọc tụng, như thuyết tu hành. Trong câu như thuyết tu hành, chữ thuyết còn bao gồm khuyến dẫn kẻ khác phải vì người khác nói, vì người khác giới thiệu. Lại xem tiếp phẩm phía dưới: đọc lưu thử kinh đệ tứ thập ngũ, ngô kim vị chư chúng sanh thuyết thử kinh pháp, linh kiến vô lượng thọ Phật, cập kỳ quốc độ nhất thiết sở hữu, sở đường vi giả, giai khả cầu chi, vô đắc dĩ ngã, diệt độ chi hậu, phục sanh nghi hoặc. Đoạn này là nói rõ sau khi Thế Tôn viên tịch cạn huấn của chúng đệ tử tu học. Chữ Ngô là Thế Tôn tự xưng, Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Ngày nay vì mọi người, vì chư chúng sanh, đây là bao gồm luôn chúng sanh lúc bây giờ cùng với hậu thế, như chúng ta cũng bao gồm trong đó. Có cơ hội đọc đến bộ kinh này, nghe đến bộ kinh này, đều bao gồm trong một câu này: vì chư chúng sanh. Chúng sanh có lúc đó, có hậu thế. Thuyết thử kinh pháp, nói kinh vô lượng thọ này, pháp phong niệm Phật vãng sanh tịnh độ, linh kiến vô lượng thọ Phật. Mục đích nói bộ kinh này tức là hy vọng mọi người phát tâm đi gặp A Di Đà Phật, vô lượng thọ Phật tức là A Di Đà Phật, vãng sanh cực lạc thế giới, cập kỳ quốc độ cực lạc thế giới, nhất thiết sở hữu tức là y chánh trang nghiêm của cực lạc thế giới. Phía trước đều đã từng nói qua rồi. Sở đường vi giả, giai khả cầu chi. Cầu sở đường vi giả, vi là tạo tác. Việc phải nên làm là trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đây là Bồ Tát sở đường vi giả, đều có thể ở tại vô lượng thọ Phật nơi đó để cầu đạo, vả lại sẽ có được viên mãn. Phía trước nói về công đức viên mãn Phật, giống như cách khai thị này, trong kinh này thật sự đã nói rất nhiều rất nhiều, không chỉ là một lần, hai lần. Chúng ta từ chỗ này thấy được sự thương yêu bảo hộ của Thế Tôn đối với chúng ta, sự quan tâm đối với chúng ta, quả thật là đại từ đại bi, vượt hơn cha mẹ sư trưởng. Vô đắc dĩ ngã, diệt độ chi hậu, phục sanh nghi hoặc. Không thể được, muôn ngàn không thể. Vì sau khi Phật diệt độ, Phật không còn ở thế gian nữa. Phật không còn ở thế gian, song kinh điển vẫn còn lưu lại tại thế gian. Phật không còn nữa, chúng ta đối với kinh này cũng chẳng tin tưởng nữa, cũng đã nghi hoặc, vậy thì sai rồi. Hậu thế đích thật có không ít người như vậy. Lúc Phật còn tại thế thì tin, không thể không tin. Sau khi Phật diệt độ thì không tin, thì hoài nghi, phiền não, nghiệp chướng hiện hành. Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế. Đoạn phía dưới này hàm ý rất sâu, rất sâu. Chúng ta phải cẩn thận để thể hội. Đương lai chi thế là chỉ cho tương lai. Kinh đạo diệt tận, kinh là kinh điển, đạo tức là lý luận và phương pháp của sự tu hành. Ở tại thế gian này dần dần tiêu mất. Đây là chỉ cho lúc nào vậy? Pháp vận của Phật đến cuối cùng, mạt pháp là một vạn năm. Khi hết một vạn năm thì Phật pháp không còn nữa, thế gian này chẳng còn Phật pháp nữa. Lúc này con người rất đáng thương. Tại vì sao? Vì cơ hội xuất ly lục đạo không còn nữa. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh không có cách gì hiểu rõ. Chân vọng tà chánh thị phi cho đến lợi hại đều chẳng có khả năng biện biệt. Tạo nghiệp họ báo vô cùng khổ sở. Phật vẫn rất từ bi, lưu lại bộ kinh này. Chỗ có tất cả kinh đều không còn nữa, đều diệt hết. Chỉ riêng bộ kinh này diệt sau cùng. Nó còn trụ tại thế gian 100 năm. 100 năm này là nguyện lực của Thích Ca Mâu Ni Phật, oai thần của Ngài gia trì. Cho nên pháp vận này của Phật biến thành 12.100 năm. 100 năm cuối cùng là nguyện lực gia trì của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên trong này hàm ý rất sâu. Sâu ở chỗ nào? Đây là nói với chúng ta, Phật pháp vì sao có thể diệt? Phật pháp là pháp chân thật. Chân thì là chẳng phải giả, chân thì sẽ chẳng diệt. Tất nhiên là thường trụ tại nhân gian. Phật pháp hưng diệt đều là duyên. Chúng sanh có duyên. Duyên gì vậy? Là tin được, nguyện được, hành được thì Phật liền xuất hiện tại thế gian. Chúng sanh chẳng tin, chẳng nguyện, chẳng chịu tu hành thì Phật liền diệt độ, kinh cũng chẳng còn nữa. Do đây có thể biết, pháp vận của Phật chẳng phải ở nơi Phật bên kia mà nói, mà là ở chúng sanh bên này mà nói. Chúng sanh giống như phía trước chỗ nói, sau khi Phật diệt độ, chúng sanh tạo tác ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, lâu rồi trở nên kịch liệt. Vấn đề này ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, chỗ có tất cả kinh pháp, người thế gian đều chẳng tin nữa. Vẫn còn cực thiểu số người, thì giống như trong phần kinh văn phía trước chỗ nói, trong đời quá khứ, họ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, được tất cả Như Lai oai thần gia trì. Họ tiếp xúc đến quyển kinh này, đây là duyên, thiện căn phước đức của họ thành thục rồi. Có câu Phật thị môn trung bất xả nhất nhân, Phật rất là từ bi, nhất định đem kinh pháp dạy cho họ. Đây tức là thành tựu cái nhân duyên của họ, khiến họ thiện căn phước đức nhân duyên ba điều kiện đồng thời đầy đủ. Trong 100 năm sau cùng nghe được bộ kinh này vẫn có thể được độ. Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện dài cả đắc độ. 100 năm sau cùng này gặp được bộ kinh này đều có thể mãn cái nguyện của anh, thì xem thiện căn phước đức của họ cạn hay là sâu. Có người phát thiện tâm muốn được nhân thiên phước báo, có người muốn sanh thiên, có người muốn chứng A La Hán quả, có người muốn chứng Bồ Tát quả. Khi anh có được bộ kinh này thì cả thảy đều có thể thực hiện như nguyện. Những ai mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là thiện căn thành thục viên mãn. Họ chứng đó là cái quả cứu cánh cùng phía trước chỗ nơi đó hoàn toàn khác nhau. Cho nên là tùy ý sở nguyện, tức là mỗi người phát tâm khác nhau, nguyện vọng khác nhau, đều có thể giúp cho họ mãn nguyện. Dài cả đắc độ có nghĩa là đều có thể giúp cho họ mãn nguyện. Vậy giờ đây có thể biết, trong tất cả các kinh độ chúng sanh, hiệu quả oai lực lớn nhất đều không qua kinh này. Chúng ta đọc đạo đoạn này, anh phải thể hội ý nghĩa này mới thật sự hiểu rõ bộ kinh này trong tất cả các kinh nó là đệ nhất vậy. Cho nên Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư nói rất hay, tất cả chúng sanh tạo tác cực trọng nghiệp chướng ác nghiệp, bất cứ kinh gì, bất cứ tu hành phương pháp gì đều chẳng có biện pháp diệt được tội của họ, đều chẳng có biện pháp tiêu tai cho họ. Duy chỉ có một bộ kinh này, duy chỉ có một danh hiệu này là được. Nó có sức mạnh tiêu trừ tai chướng của họ, tiêu trừ tội nghiệp của họ. Hiển thị ra bộ kinh này, pháp môn này là trong đệ nhất của đệ nhất. Người niệm Phật có đại phước báo, người niệm Phật tiêu tai diệt tội so với tu bất cứ phương pháp nào đều nhanh hơn.
đặc biệt hơn hết là chuyên tâm niệm Phật. Chúng ta trong những năm gần đây, tại thế gian này, nhiều quốc gia, khu vực khuyên người niệm Phật, có nhiều nơi đã tiếp nhận, đã thật chịu niệm rồi, niệm được nửa năm, một năm, đến cho tôi hay. Thật thủ có hiệu quả, thật thủ hiệu, thân thể trở nên mạnh khỏe, dung nhan rực sáng, gia đình cũng rất mỹ mãn, sự nghiệp cũng rất thuận lợi, quả báo trước mắt đều được cả, phiền não vọng niệm ít, tâm thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng, nửa năm một năm thì thấy hiệu lực nhanh như vậy. Còn tu các môn khác, tu cả mấy mươi năm vẫn chẳng thấy hiệu quả, pháp môn này chỉ trong vài tháng thì có thể thấy được hiệu quả rồi. Có thể thấy Phật nói đó là lời thật, tổ sư đại đức chỗ thấy được đó cũng chẳng phải giả. Chỉ cần anh tin được, chỉ cần anh thật sự chịu làm thì anh có thể được công đức lợi ích thù thắng này, đích thật cả thảy đều được độ. Vậy chúng ta hiện nay cách thời kỳ pháp diệt tận vẫn còn đến 9.000 năm, thời gian này hãy còn quá dài. Vậy giờ đây có thể biết chúng ta ngày nay gặp được kinh điển này, gặp được pháp môn này, đây là phước báo lớn biết chừng nào. So với những người ở phía sau thì phước báo của chúng ta thù thắng quá nhiều quá nhiều. Chẳng những chúng ta so với người sau có phước hơn, thật tình mà nói chúng ta so với tiền nhân cũng có phước hơn. Đương nhiên tiền nhân, nhóm người đã vãng sanh là ngoại lệ, phước báo của họ lớn hơn chúng ta. Vậy so với những người nào có phước hơn? Là những người nghe đến pháp môn tịnh độ này mà chẳng muốn vãng sanh, chúng ta so với họ phước báo lớn hơn. Tại vì sao? Bởi vì họ chẳng có nghe đến bộ kinh này, chưa thấy được kinh bản này. Trước kia những bản đã được phiên dịch, nghĩa kinh đều không viên mãn. Bởi vì kinh này là Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế đã nhiều lần tuyên giảng, chẳng phải chỉ một lần, đã giảng rất nhiều lần. Truyền vào Trung Quốc thì có rất nhiều nguyên bản khác nhau, nguyên bản tiếng Phạn không chỉ có một bản. Vì tại Trung Quốc phiên dịch tổng cộng đã phiên dịch 12 lần, 12 thứ dịch bản, trong đó chinh lịch rất lớn. Điều này chứng minh Phật là nhiều lần tuyên thuyết, cho nên nếu anh xem một bản thì anh chẳng có biện pháp hiểu giải ý nghĩa viên mãn được. Anh phải đem những bản kinh này toàn bộ đều xem đến. Vào thời xưa quả thật không thể làm được. Tống Kiều, cư sĩ Vương Long Thư, người này đích thật có tiền bạc, lại có địa vị, lại có thông minh trí tuệ. Cái nhân đời trước của ông tu rất tốt. Ông làm một bản hội tập, bản phiên dịch của triều nhà Đường, ông chưa thấy qua. Trong những nguyên bản dịch này, ông chỉ thấy được 4 loại bản dịch, còn các loại dịch khác ông chưa thấy qua. Thì anh mới biết được thời xưa kinh bản lưu thông lượng rất ít, có được kinh bản là vô cùng khó khăn. Chẳng giống như hiện nay, kỹ thuật ấn loát phát đạt, khối lưu thông rất lớn, chúng ta có được rất dễ dàng. Đây là người hiện đại so với người xưa có phước báo hơn. Không thể nói thời đại xa xưa có phước báo hơn chúng ta. Lúc tôi học Phật 40 năm về trước, tôi 26 tuổi học Phật. Lúc tôi học Phật, kinh bản tại Đài Loan rất ít. Toàn cái Đài Loan tiệm sách bán kinh chỉ có 3 cái tiệm, và lại số lượng rất ít. Chúng tôi muốn xem kinh sách phải làm sao? Phải đến trong mấy chùa lớn mới có tàng kinh, như chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc, bên trong còn có một bộ Đại Tạng Kinh hoàn chỉnh. Chúng tôi đến đó để mượn mà chép. Hiện nay đâu có người chép kinh, chúng tôi lúc đó phải chép kinh, không chép thì không có. Bây giờ thì tiện lợi quá, bây giờ có máy photocopy. Phước báo của người hiện nay so với chúng tôi lớn hơn quá nhiều. So với những người trước chúng tôi đương nhiên càng khó khăn. Cho nên người hiện nay có phước nhất định phải trân quý phước báo của anh, trân quý nhân duyên của anh. Chúng ta từ chỗ này thấy được cái giá trị của kinh, công lực của kinh thật tại là bất khả tư nghị. Như Lai hưng thế, nan trị nan kiếp. Phía dưới một đoạn này là Phật hiển thị sự cảm thán vô tận. Phật xuất hiện tại thế gian thật quá hiếm hoi. Nan trị, trị là gặp được, đừng nói là cùng Phật đồng một thời đại. Nan kiến, anh không thấy được. Trong câu này bao gồm toàn cả pháp vận của Phật, tức là 12,000 năm. Thế gian này tuy Phật chẳng còn tại thế, kinh điển còn tại thế gian này thì đồng như Phật còn tại thế. Chúng ta có thể y giáo phụng hành cùng với lời dạy của Phật năm xưa không khác. Cho nên đây là rất khó được tao ngộ. Anh tỷ dụ nói Thích Ca Mâu Ni Phật 12,000 năm sau khi qua rồi, thế gian này không có Phật pháp, Phật pháp diệt rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp. Vậy trước ngài thì có Câu Lưu Tôn Phật, đây là vị thứ nhất. Sau khi ngài diệt độ, vị thứ năm là Di Lặc Phật. Phật Di Lặc lúc nào mới đến thế gian này để thành Phật? Trong kinh Di Lặc Hạ Sanh nói với chúng ta 56,700,000 năm sau. Con số này chúng ta nghe đến là con số thiên văn. Trong thời gian dài như vậy, thế giới này chẳng có Phật pháp. Có thể thấy thời gian có Phật pháp ấy thật tại vô cùng ngắn tạm. Sao anh may mắn vừa sanh nhầm thời kỳ này, gặp được kinh điển của Phật? Điều này còn khó hơn là trúng số độc đắc đây. Chúng ta ngày nay đã trúng số rồi, thật chẳng dễ dàng. Cho nên phải trân quý cái nhân duyên này. Phật Di Lặc Hạ Sanh, có lẽ mỗi một vị Phật, cái khoảng cách của họ đại để đều là như vậy. Từ chỗ nào mà biết được? Bởi vì Bổ Sứ Bồ Tát đều là ở tại trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là tầng trời thứ tư của dục giới. Thọ mạng của người ở trời Đâu Xuất là 4,000 tuổi. Tuy nhiên, một ngày của trời Đâu Xuất là 400 năm của nhân gian. Nhân gian 400 năm là một ngày của trời Đâu Xuất. Cho nên người ở trời Đâu Xuất nhìn thấy người chúng ta rất đáng thương. Anh xem chẳng có mấy giờ là hết, một đời anh hết rồi, con người có ý nghĩa gì đâu. Cho nên quý vị tự tính thử, thời gian này có thể tính ra được. Một năm là 365 ngày. Một ngày là nhân gian chúng ta 400 năm, lại nhân lên 4,000 thì con số này ra ngay. Vậy chúng ta thử nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật, quá khứ mấy vị Phật kia xuất hiện tại thế gian đại khái cũng là như vậy, cũng là tình hình này. Vị thứ hai là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, thứ ba là Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ tư, Di Lặc là vị thứ năm. Bởi vì họ trước khi chưa thành Phật làm Bổ Sứ Bồ Tát đều là ở tại trời Đâu Xuất, cho nên tình hình này đại để là tương đồng. Thế gian này thời gian có Phật rất ngắn, thời gian không có Phật rất dài, rất dài. Đây tức là Như Lai thị hiện thế gian hưng thế, tức là xuất hiện tại thế gian rất khó gặp được. Chúng ta phải vừa đúng lúc ở tại thế gian này được thân người. Bởi vì trong lục đạo chỉ có được thân người thì có cơ duyên học Phật là dễ dàng nhất. Phước báo nhân thiền quá lớn, hưởng phước thì chẳng chịu tu hành. Vì còn ở tam ác đạo quá khổ sở, khuyên họ học Phật cũng vô cùng khó khăn. Thật giống như trong kinh chỗ nói, phú quý học đạo khó. Những người học Phật nghe kinh, còn con nhà phú quý không nghe kinh. Người phú quý học Phật học như thế nào? Khi có đại pháp hội, họ đến thắp một cây nhang thì đi mất. Tiền hô hậu ổn vô cùng oai phong, là học Phật thế đó. Ở chùa bỏ ra tiền và ra một tí sức, trên thực tế ra tiền rất nhiều, nhưng đối với của cải của họ so sánh có thấm vào đâu. Lại còn tác oai tác phước, bảo họ đến nghe kinh họ chịu không nổi. Phú quý học đạo khó,
họ bỏ đi nhảy đầm mất hay đi chơi mất, đi làm những thứ này, họ không học cái này, còn bần cùng học đạo khó, ba bố cơm đều chẳng no, anh bảo họ đến nghe kinh là việc không thể được. Cho nên trong lục đạo, tam ác đạo là bần cùng, thiên nhân là phú quý, nhân là tiểu khang, sống qua ngày tháng, miễn cưỡng sống qua, cũng chẳng quá giàu có, cũng chẳng còn đủ ăn, người như vậy học đạo dễ. Cho nên trong lục đạo, Phật thường thường tán thán nhân thần năng đắc, thân người là đáng quý nhất, tức là rất dễ tiếp xúc Phật pháp. Sau khi tiếp xúc, dễ tín thọ phụng hành. Đạo lý là ở chỗ này, đây là cơ duyên khó. Chư Phật kinh đạo nàng đắc nàng văn, đây là nói về kinh Phật. Chúng ta được thân người, hiện nay thế gian này được thân người có được bao nhiêu người? Được thân người rồi, có thể trong một đời này gặp được kinh Phật, gặp được phương pháp tu hành, cũng là chiếm thiểu số, chẳng phải đa số. Cứ lấy thí dụ Tân Gia Ba này mà nói, Tân Gia Ba có 3 triệu người, anh xem chúng ta nơi đây, thính chúng mới có trên 1.000 người. Trên 1.000 người cùng 3 triệu người so sánh thì rất ít, rất ít. Thì anh mới biết được, chư Phật kinh đạo, nàng đắc, nàng văn, rất chẳng dễ dàng. Vậy địa phương này vẫn kể là nhiều. Các quốc gia địa phương khác, chúng tôi giảng kinh thính chúng chẳng đồng như thế này. Tình cờ tổ chức một pháp hội, người có thể rất đông, liên tục giảng kinh không dứt, liên tục giảng một tháng, ngày ngày có nhiều người thế này đến nghe, rất là hy hữu, rất ít, rất ít. Chứng minh chư Phật kinh đạo nàng đắc nàng văn, đây là cái khó thứ hai. Ngộ thiền tri thức, đây là cái khó thứ ba. Làm gì có thể gặp được một vị thiện tri thức? Thời xưa tiêu chuẩn của thiện tri thức là người tu hành chứng quả mới là thiện tri thức. Đương nhiên khi họ đã tu hành chứng quả, đối với lời trong kinh giáo chỗ nói sẽ chẳng có sai khác, bản thân họ chứng minh rồi. Hiện nay chẳng có nữa, người tu hành chứng quả chẳng có nữa. Những người có thể chịu y giáo phụng hành, y giáo tu hành đã không còn nhiều. Thiện tri thức đến đâu để mà tìm? Chẳng gặp thiện tri thức, chúng ta tuy gặp được kinh giáo nhưng nghĩa lý chẳng thể thông đạt, chẳng thể hiểu rõ. Đúng như trong đại kinh chỗ nói, Phật pháp vô nhân thuyết, tùy trí mạc năng giải. Thế gian thông minh trí tuệ muốn giải ý nghĩa của kinh Phật là điều không thể được. Đạo lý gì vậy? Tất cả lời Phật nói là từ trong tâm thanh tịnh chảy ra, là từ trong tâm chân thật chảy ra. Ngôn ngữ văn tự đều là từ tâm chân thật, tâm thanh tịnh chảy ra. Người thế gian vọng tưởng chấp trước chẳng thể lìa xa, làm sao có thể giải được chân thật nghĩa của Như Lai? Cho nên người thế gian này giải thích kinh Phật thường thường là giải sai, khúc giải, lấy cái vọng tưởng phân biệt của mình để giải nghĩa kinh, điều này không thể được. Cho nên nhất định phải cầu thiện tri thức. Thiện tri thức khó gặp, chẳng dễ. Văn pháp năng hành, đây là cái khó thứ tư. Cho nên câu phía dưới là tổng kết: thử diệt vi nan, hài thứ, đây là cái khó thứ tư. Được rồi, chúng ta nghe rõ ràng rồi, nghe minh bạch rồi, có thể làm theo được chăng? Nếu như chẳng thể làm theo, vậy thì thật đáng tiếc. Sự lợi ích thù thắng đệ nhất chúng ta chẳng có được, đó thật sự gọi là trước mặt luôn qua, đáng tiếc biết mấy. Cho nên đã nói với chúng ta 4 cái khó này, phía dưới vẫn còn một cái: nhược văn tư kinh, tín nhạo thọ trì, năng trung chi na, vô quá thử nan. Cái khó thứ năm là khó tại trên kinh này. Phía trước là nói chư Phật kinh đạo, kinh điển thông thường của Đại Tiểu Thừa đều khó như vậy, còn kinh này thì cái khó trên cái khó. Tư kinh là bổn kinh, anh có thể nghe đến kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Tịnh Độ Tam Kinh này. Sau khi anh nghe đến, anh có thể tin được chữ nhạo là anh rất ưa thích, thọ trì là như thuyết tu hành. Phật nói thế nào, anh thật sự làm theo. Đó gọi là nan trung chi nan, chẳng có chi vượt hơn cái khó này. Đây là đạt đến tột đỉnh rồi. Nếu như cái khó này anh chẳng còn nữa, vậy thì xin chúc mừng anh, thì anh chẳng phải là người nữa. Anh đã là Bồ Tát của cực lạc thế giới rồi vậy. Đó chẳng phải phàm phu, chẳng phải là phàm phu, là Bồ Tát của thế giới cực lạc rồi. Hiện tại tuy chưa đi, song đã ghi danh ở cực lạc thế giới rồi, đã có tên rồi. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ đi, cho nên anh đã chẳng phải là người của ta bà thế giới nữa. Thật sự là Di Đà chư Phật đệ nhất đệ tử. Cho nên anh nghĩ xem, điều này khó biết mấy. Làm Di Đà chư Phật đệ nhất đệ tử, đó chẳng phải việc dễ dàng, đích thực là vô quá thử nan. Nhớ hữu chúng sanh đắc văn Phật thinh. Chữ Phật thinh này là chỉ cho âm thanh niệm Phật hiệu. Chúng ta nghe được có người đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc giả là niệm A Di Đà Phật. Nghe được âm thanh niệm Phật này, từ tâm thanh tịnh. Nghe được âm thanh này, liền khởi dậy từ bi tâm, thì tâm đã thanh tịnh. Đây tức là khi nghe được Phật hiệu, trong tâm anh những âu lo, vọng tưởng, phiền não đều dừng lại, đều tắt liệm, nhất tâm nơi duyên Phật hiệu, sanh tâm hoan hỷ, dũng dược hoan hỷ, là vô cùng hoan hỷ. Hoan hỷ đến chân tay múa máy, là hình dung cái dáng của tâm hoan hỷ đó. Y mau vi khởi, hoặc lụy xuất giả. Y là khi anh nhảy múa, chiếc y bay lên. Mau là lỗ chân lông của anh dựng lên. Đây là chỉ cho trình độ sự hoan hỷ. Hoan hỷ tâm không gì bằng. Đây là một hiện tượng. Ngoài ra còn có một hiện tượng khác, hoặc lụy xuất giả. Chẳng phải những tướng hoan hỷ này, mà là họ bật lên khóc, nước mắt trào ra. Hai loại hiện tượng này, hai loại hiện tượng này đều là do cảm động mà sanh. Vì sao cảm động? Và do tiền thế tằng tác Phật đạo, cố phi phàm nhân. Đời trước đã đọc qua kinh này, học qua pháp môn này, đến lúc mạng chung vì một vọng tưởng làm trễ nải, chẳng có vãng sanh. Lần này gặp được rồi, ôi chao, rất là cảm động, thì có hiện tượng này hiện tiền. Cho nên họ chẳng phải người thường, quá khứ đã từng học qua pháp môn này. Vậy những hiện tượng này, chúng ta ở trong đạo tràng, trong nhóm đồng tu, có khi thật có thấy được. Chúng ta nhìn thấy, chẳng biết là duyên cớ gì. Có số người vừa nghe đến Phật hiệu thì họ khóc liền, chảy nước mắt khóc òa lên. Họ nói là họ cảm động. Có những người nghe đến Phật hiệu thì tay chân múa máy, vô cùng vui mừng. Chúng ta chẳng biết nguyên nhân gì, ngỡ rằng họ tẩu hỏa nhập ma. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này mới hoảng nhiên đại ngộ, thì ra là nguyên nhân như vậy. Sự cảm động này là tâm họ có chút cảm, chính họ cũng chẳng biết được là nguyên nhân gì. Tại vì sao? Việc trong đời quá khứ họ quên mất, tuy đã quên hết, trong A La Gia thức của họ có chủng tử, cho nên vừa gặp duyên này thì chủng tử của họ hiện thành. Là cái xúc động như vậy mới có hiện tượng này. Cho nên hiện tượng này là một hiện tượng tốt, chẳng phải xấu. Cho nên vì hiện tượng này mà có sự khủng bố sợ sệt, có sự hoài nghi vì là sai. Tuy nhiên, điều mà đáng cho được cho chúng ta chú ý là nếu hiện tượng này thường thường xảy ra, đó là thấu hỏa nhập ma. Lúc đầu tiên nhất mới tiếp xúc, lúc đầu tiên nhất mới nghe đến Phật hiệu có vài lần thì không sao. Đây tức là trong kinh chỗ nói, nếu như mỗi lần đều là như vậy, đó tức là trong kinh Lăng Nghiêm nói đến ma nhập vào thân. Trong kinh Lăng Nghiêm có hoan hỷ ma, bi ma. Hoan hỷ ma thì hiện hoan hỷ Bi ma thì ngày ngày khóc lóc rơi lệ, khi nghe đến là như vậy, đó thật sự là gọi là ma nhập. Cho nên nếu chẳng phải thường có thì chẳng phải ma nhập. Đây là lần đầu nghe được, lần đầu tiếp xúc có thứ cảm động này. Về sau thì bình thường không có nữa. Lại có người thấy lạ lùng, có phải tôi thối tâm không? Trước kia có cảm ứng này, sao lại chẳng có cảm ứng? Kỳ thật, đây là bình thường. Cảm ứng chỉ có một hai lần, không thể có rất nhiều. Cái này là trong A Lại Gia thức của mình, chủng tử hiện tiền. Một loại khác là Phật lực gia trì, giúp cho anh phát hiện thiện căn. Người có thiện căn, nếu chẳng có xúc động của duyên thì rất khó phát hiện. Ví dụ như người sơ học Phật, thấy ánh sáng, ngửi thấy mùi hương lạ, thấy được tướng lành, họ xúc động, họ thật sự tin. Đây đều là cái duyên bên ngoài, Phật Bồ Tát gia trì giúp họ khai phát tín tâm. Họ thật đã tin rồi, về sau cảnh giới này không còn nữa. Chẳng phải thối tâm. Có một số đồng tu sơ học thường thường ngửi thấy mùi hương, tâm tôi rất vui mừng, hiện nay mấy năm rồi đều chẳng có nữa. Thưa Pháp Sư, có phải tôi đã thối tâm rồi không? Đâu biết rằng đó là hiện tượng bình thường, đó chẳng phải là thối tâm. Nếu như thường thường có hiện tượng này, đó tức là yêu ma quỷ quái đang tác quái rồi, chẳng phải Phật Bồ Tát. Cho nên điều này chúng ta cần phải biện biệt cho rõ ràng. Chúng ta lại xem đoạn sau cùng. Nhược văn Phật hiệu tâm trung hồ nghi, ư Phật kinh ngữ đồ vô sở tín, giai tùng ác đạo trung lai, túc ương vi tận, vị đường độ thoát cố tâm hồ nghi, bất tín hướng nhĩ. Giả như nghe đến Phật hiệu mà hoài nghi, việc này chúng ta cũng thấy được rất nhiều rất nhiều. Đọc đến bộ kinh này chẳng thể tin, nghe giảng bộ kinh này cũng hoài nghi, cũng chẳng thể tiếp thọ. Đây tức là ư Phật kinh ngữ đồ vô sở tín. Đây là nguyên nhân gì vậy? Là nghiệp chướng. Hoặc giả là nói một cách khách sáo là tội chướng, tội nghiệp sâu nặng làm chướng ngại họ. Điều này chúng ta ở ngoài không thể nói cách này, chúng ta trong tâm biết thôi. Nói như vậy rất tổn thương người ta. Cho nên đây là giảng kinh giảng đến chẳng có cách gì khác, không thể không nói. Bình thường không thể nói như vậy. Tất cả chúng sanh đều có lòng tự ái của họ. Anh không thể nói anh là từ trong ác đạo đến. Chúng ta không thể nói lời này. Thật tại mà nói là từ trong ác đạo đến. Không những Phật ở chỗ này đánh thức chúng ta câu này, chúng ta từ trong kinh điển Đại Thừa thấy được rất nhiều rất nhiều. Thường khi tạo tác tội nghiệp đọa địa ngục, sau khi từ địa ngục ra vẫn phải biến ngạ quỷ. Ngạ quỷ đạo sau khi tội thọ đầy rồi vẫn phải biến súc sanh để trả nợ. Nợ trả đã hết rồi mới có thể được thân người. Được thân người vẫn còn có dư ương, còn có dư tập, tập khí chưa dứt. Cho nên tại thế gian này chướng ngại của họ so với người thường nhiều hơn rất nhiều. Cùng với chân chánh đại thừa Phật Pháp này, họ rất khó tiếp thọ. Cho nên anh biết được tạo tác tội nghiệp là phiền phức biết mấy. Tuy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người có Phật tánh đều nên làm Phật. Chướng duyên này của họ quá sâu, Phật mặc dù từ bi vô tận đều chẳng giúp được. Điều này chúng ta nhất định phải ghi nhớ thật kỹ. Quyết định chẳng thể tạo tác ác nghiệp. Tạo tác ác nghiệp hộ báo vô biên, cho nên họ không thể tiếp thọ, không thể tin. Đây tức là túc ương vi tận. Túc ương vi tận là nói tập khí của họ còn, tập khí chưa có thể đoạn dứt. Vị đường độ thoát, một đời này của họ, đây là chúng ta đọc bộ kinh này, đọc nhiều như vậy, đã nghe nhiều lần như vậy, thì nhất định phải biết được. Chứ độ thoát là thành Phật, chẳng phải kinh điển pháp môn thông thường. Giúp cho anh sanh thiên được thiên phước, giúp cho anh chứng A-la-hán quả, giúp cho anh thành Bồ Tát. Đây thì chẳng phải kinh này là trực tiếp khiến anh thành Phật. Anh nghĩ thử xem, có người nào trong một đời này giống như có cái vẻ thành Phật? Chúng ta chiếu thử trong kính có giống như Phật không? Pháp môn này là giúp cho anh trong một đời này đắc đạo thành Phật. Đắc đạo tức là vãng sanh bất thối, quả báo là thành Phật, cứu cánh viên mãn Phật, chẳng phải tạng giáo Phật, thông giáo Phật. Tạng giáo Phật so với cái này thì là dễ dàng hơn quá nhiều. Đây là cứu cánh viên mãn Phật. Anh mới biết được đó là phước báo lớn biết chừng nào. Họ là túc ương vi tận, vị đường độ thoát. Cơ duyên thành Phật của họ chưa thành thục, cho nên gặp được kinh điển này, gặp được pháp môn này, trong tâm họ liền khởi lên nghi hoặc. Họ chẳng thể tin, chẳng thể nhất hướng chuyên niệm, họ chẳng làm được. Hôm nay xin giảng đến đây.